bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, Chấn Nguyên Đại Tiên đi dự hội giảng đạo ở Di La Cung xong, dẫn các tiên trở về quán Ngũ Trang. Sau khi cứu tỉnh hai tiên đồng Minh Nguyệt và Thanh Phong, mới biết chuyện hành giả đã đẩy đổ cây nhân sâm của nhà. Đại Tiên lập tức cùng hai tiên đồng đi đuổi bắt bốn thầy trò Đường Tăng. Trong khoảnh khắc đã đuổi kịp. Thấy Đường Tăng đang ngồi dưới gốc cây, Đại Tiên bỏ hai tiên đồng trở về trước để sửa soạn dây dợ. Còn một mình Đại Tiên từ trên mây hạ xuống, chuyển mình biến thành một người tu hành, ăn vận gọn gàng. Đại Tiên đi thẳng tới gốc cây chào Đường Tăng. Bần đạo kính chào trưởng lão. Đường Tăng vội vàng: chúng tôi không dám. Trưởng lão ở đâu tới đây lại ngồi nghỉ ở chỗ này? Bần tăng ở bên đại đường sang Tây Thiên lấy kinh, qua tới đây ngồi nghỉ tạm một lúc.
Thấy Đường Tăng nói như thế, Đại Tiên giả vờ hỏi:
thế trưởng lão từ bên đông lại, vậy người có đi qua núi hoang dã của bần đạo không?
Núi báu của ngài ở đâu ạ?
Đó là quán Ngũ Trang trên Vạn Thọ Sơn, là nơi bần đạo tu hành.
Hành giả có tật giật mình, vội chối:
thưa, không, chúng tôi đi lối đường cái.
Nghe thế, Đại Tiên chỉ vào mặt hành giả nói:
con khỉ chết toi kia, mi còn giấu ai? Chính mi đã ở đấy đẩy đổ cây nhân sâm, xong đường đêm trốn đi, còn vờ vĩnh gì? Đừng hòng đi, hãy trở lại đền cây ta.
Nghe nói thế, hành giả tức quá, không để cho Đại Tiên nói nữa, vác cần thiết bổng đánh luôn vào Đại Tiên. Đại Tiên né mình nhảy lên trên mây, hành giả cũng nhảy lên theo. Ở trên trời, Đại Tiên hiện lại nguyên hình. Tài không mang một thứ binh khí gì, chỉ cầm mỗi cây phất trần phe phẩy lên. Hành giả đuổi đến, bất chấp trái phải, vác cần thiết bổng đánh phứa. Đại Tiên đưa phất trần đón trước đỡ sau đến độ ba hiệp, rồi người dùng phép. Đứng trên từng mây, giương tay áo đón gió, hớt một cái, dồn cả bốn thầy trò và con ngựa trắng vào trong tay áo. Bạt Giới kêu lên:
hỏng to, chúng ta bị gói vào trong tay đẩy rồi.
Đón ốc, chúng ta bị rốt vào trong tay áo của Đại Tiên ấy.
Nếu vậy không hề chi, để tôi lấy đinh ba bỏ ra một lỗ, chui thoát ra ngoài.
Nói xong, lấy đinh ba bỏ lung tung. Nhưng tay áo của Đại Tiên sờ vào thì mềm, mà bỏ vào thì rắn hơn đá.
Dù Bát Giới mắm môi mắm lợi bỏ mãi, mà cũng chẳng ngăn thua gì.
Đại Tiên cưỡi mây trở về quán Ngũ Trang, gọi đồ đệ đem dây dợ đến. Đại Tiên làm như trò múa rối, bắt Đường Tăng ở trong tay áo già trói vào cột ngoài hiền, lại rút ba người đồ đệ già trói mỗi người vào một cột, còn con ngựa bạch thì buộc ở ngoài sân, bỏ cho một ít cỏ, hành lý thì để ở trái nhà.
Xong đâu đấy, Đại Tiên bảo: các đồ đệ đâu? Sư này là người tu hành, không nên dùng đao gươm, không nên dùng búa rìu, hãy đi lấy cây roi ra đây cho ta. Đánh cho hắn một chập, để cho hết hơi nhân sâm của ta.
Các tiên vội vàng đi lấy roi ra. Roi này không phải là roi da trâu, roi da dê, mà cũng không phải là roi da hiều da nghé gì hết, mà nguyên làm bằng thứ da rồng, gọi là roi thất tinh. Đại Tiên sai một tiểu đồng có sức khỏe, cầm roi toàn đánh.
Tiểu tiên hỏi: thưa sư phụ, đánh kẻ nào trước nào?
Đường Tam Tạng là người trưởng, đánh y trước.
Hành giả nghe nói thế trong bụng nghĩ thầm:
sư phụ nhà mình không chịu được đòn, giả sử giói cái đánh người một chập thì người chết mất, chẳng hóa ra là ta đã tạo cái nghĩa đấy ư?
Nghĩ rồi, hành giả liền mở miệng nói:
Đại Tiên nhầm rồi, trộm quá là ta, ăn quá là ta, đun đổ cây cũng là ta, tại sao không đánh ta trước mà lại đánh người làm gì?
Đại Tiên cười và nói: con khỉ này có vẻ cương nhỉ, vậy thì đánh nó trước.
Tiểu tiên hỏi đại tiên đánh bao nhiêu roi. Đại tiên nói, chiếu theo số quả, đánh 30 roi.
Tiểu tiên liền giơ roi vụt xuống. Hành giả sợ phép nhà tiên to lớn, dương mắt nhìn kỹ xem đánh vào đâu. Thì ra đánh vào chân. Hành giả vắt mình một cái, hổ biến, liền biến thành cặp giò sắt nguội, xem họ đánh ra sao. Tiểu tiên từng roi vụt vào, đánh đủ 30 roi thì trời vừa đúng trưa. Đại tiên lại dặn bảo, còn phải đánh cả tam tạng về cái tội dạy bảo không em, phóng túng đồ đệ làm bậy nữa. Thấy tiểu tiên lại dơ roi toan đánh, hành giả vội nói,
tiên sinh vẫn nhầm, khi ăn trộm quả, sư phụ tôi không biết. Lúc ấy người ngồi nói chuyện với hai tiên đồng ở trên điện, chỉ có anh em chúng tôi làm việc này. Cho dù có phạm tội dạy bảo không nghiêm chăng đi nữa, tôi là đồ đệ, cũng được phép chịu thay, xin lại cứ đánh tôi thôi.
Con khỉ này tuy là kẻ gian ngoan, nhưng có chút lòng hiếu thảo, đã vậy, thì đánh tiếp hắn.
Tiểu tiên lại đánh 30 roi nữa. Hành giả cúi đầu nhìn xuống, cặp giò đã sáng bóng như gương, chẳng thấy tí gì đau đớn. Lúc bây giờ trời đã xế chiều. Đại tiên sai các tiểu tiên,
đem cây roi đi ngâm nước, sáng mai sẽ lại trà đánh nữa.
Tiểu tiên theo lời làm xong, người nào người ấy về phòng ăn cơm chiều, rồi mọi người đi nghỉ. Lúc này, tam tạng giò hai hàng nước mắt, oán trách ba người đồ đệ nói,
chúng con gây ra tai vạ, làm lụy cho ta phải chịu tội ở đây, làm thế nào mà thoát được?
Sư phụ đừng oán nữa, đánh thì đánh con trước, người vẫn không phải đòn, lại còn than vãn cái gì?
Dù không phải đánh chăng nữa, cũng bị trói ế ẩm cả người ra.
Sư phụ ạ, còn một tên trói phụ ở đây nữa.
Nghe Sa Tăng cũng lên tiếng, hành giả liền nói,
đừng ai lèo nhèo nữa, nghỉ một lát sẽ đi. Sư huynh lại nói khoáng nữa, cái dây đầy phun nước trói chặt đến thế, chứ chẳng phải như là cái then cài cửa trên điện để anh làm phép giải tỏa mở được cửa mà đi đâu.
Chẳng phải nói khoác lác đâu, sợ gì cái hạng dây đầy bẹn có hỏi, đến ngay hạng dây cháo to như cái đấu cũng chẳng thấm vào đâu.
Đương khi chuyện trò, thấy bốn bề đã yên lặng, ngõ vắng người thưa, hành giả thu người nhỏ lại, thoát khỏi dây trói và nói,
sư phụ ạ, ta đi thôi.
Sa Tăng phát hoảng nói,
sư huynh cứu chúng tôi với.
Này, nói khẽ chứ. Hành giả vừa nói, vừa đến cởi trói cho tam tạng, thả bát giới và Sa Tăng xuống, sửa lại áo cộc gọn gàng, đóng yên cương ngựa, lấy hành lý ở trái nhà cùng nhau ra khỏi cửa quán. Hành giả quay bảo bát giới,
chú đi đẵn cho tôi ngay 4 cây liễu ở bờ suối mang về đây.
Lấy để làm gì thế?
Có việc phải dùng đến, nhanh lên nhanh lên.
Chàng ngốc có sức khỏe chạy đi luôn, ngoạm mỗi cây một miếng, thế là hạ luôn 4 cây liễu làm một bác chạy về. Hành giả bẻ hết cành đi, hai anh em lại mang vào trong, dựa ở chỗ những cái cột đã trói mọi người. Đại thánh tụng niệm thần chú, cắn đầu lưỡi lấy ra một ít máu phun vào 4 cây, rồi hô, biến. Một cây biến ra sư phụ, một cây biến ra chính mình, hai cây biến ra bát giới và Sa Tăng, đều đúng như hệt. Hỏi thì biết nói, gọi thì biết thừa. Hai người mới dạo bước đi theo sư phụ. Đêm hôm ấy, lại cũng cả đêm ngựa không dừng vó, trốn khỏi quán ngũ tràng. Đi mãi đến khi trời sáng bạch, tam tạng ngồi trên mình ngựa, siêu sọ ngáp dài. Hành giả nhìn thấy liền gọi,
sư phụ thật hỏng mét, người tu hành gì mà mệt lử ra thế kia? Lão tôi đến nghìn đêm không ngủ cũng chẳng thấy mệt nhọc chút nào. Thôi, tạm xuống ngựa đã, kẻo người ta qua lại trông thấy, họ sẽ cười cho. Hãy nghỉ tạm ở nơi khuất gió, ẩn nấp trên sơn núi, một lát sẽ đi.
Nay tạm gác việc thầy trò tạm trú ở giữa đường, lại quay về quán ngũ trang của đại tiên. Sáng ngày thức dậy, Ăn xong cơm chay sáng, đại tiên ra đến chính điện, truyền mang roi lại ra lệnh. Hôm nay đánh đến tam tạng. Tiểu tiên giơ roi nhìn Đường Tăng nói. Làm phiền nhà ngươi chịu khổ. Cây liễu cũng trả lời. Đánh đi. Tiểu tiên véo véo đánh luôn 30 roi, rồi cầm roi đi đến chỗ Bát Rơi nói. Đến lần nhà ngươi đây. Cây liễu cũng trả lời. Đánh đi. Khi đánh đến Sa Tăng, cây liễu cũng trả lời. Đánh đi. Đến lần đánh đến Hành Giả, lúc ấy Hành Giả đang đi đường, đột nhiên rung mình một cái. Hóng quách rồi. Tam Tạng vội hỏi. Sao vậy? Đồ đệ lấy 4 cây liễu, biến làm 4 thầy cho mình. Cứ tưởng là hôm qua họ đã đánh con 2 trận rồi, hôm nay họ không đánh nữa. Ngờ đâu, họ lại đánh vào hóa thân của con, cho nên con thấy rùng mình. Thu phép lại thôi. Hành Giả vội vàng đọc thần chú thu phép lại. Đằng này, người tiên đồng bỗng sợ hãi, buông roi ra xuống nói. Sư phụ ạ, người bị đánh đầu tiên là Đường Tăng, lần này con đánh một hồi, thấy toàn là cây liễu cả. Đại tiên nghe nói, khà khà cười nhạt và khen ngợi không xiết. Tôn Hành Giả thật là một gã hầu vương giỏi. Ta từng nghe, hồi nó đại náo thiên cung, Ngọc Hoàng cho căng thiên la địa võng cũng không bắt được y. Quả thế thực. Nhưng mi đã trốn chạy thì thôi, cớ sao dám trói mấy cây liễu ở đây mạo tên thay thế. Quyết không tha mi, phải đuổi bắt cho bằng được. Nói rồi, đại tiên nhảy ngay lên trên mây, đi về phía tây. Nhìn thấy 4 thầy trò đang đeo bao quẩy túi thúc ngựa chạy trốn. Đại tiên từ trên mây nhảy xuống chặn lại. Tôn Hành Giả, chạy đi đâu? Trả cây nhân sâm đây. Bát Giới nghe tiếng liền nói với Đường Tăng. Xin sư phụ hãy gói chữ thiện lại, chúng con đành phải hành hung đây. Không kết liễu cái mạng hắn đi, thầy trò ta sẽ khó mà thoát lọt. Đường Tăng run lập cập chưa kịp trả lời, thì 3 anh em đã kẻ gậy sắt, người đinh bà, người bảo trượng, vây đại tiên vào giữa đánh lấy đánh để. Trấn Nguyên đại tiên vung phất trần đón đỡ. Khoảng nửa giờ sau, đại tiên liền vung tay áo, chụp cuốn cả 4 thầy trò và hành lý lẫn con ngựa bạch, rồi cưỡi mây bay về. Các tiên đồng ở trong quán ra đón đại tiên vào ngồi trên điện. Xong xuôi, Trấn Nguyên đại tiên bèn mở ống tay áo, dốc cả bọn ra, xài trói Đường Tăng dưới gốc cây hỏe thấp, trói Bát Giới và Sa Tăng vào 2 hàng cây ở 2 bên. Còn Hành Giả thì bị gô cổ lăn lóc dưới đất. Hành Giả nghĩ, chắc là sắp tra hỏi đây. Lát sau, trói buộc 4 người đã xong, đại tiên sai người đem ra 10 xúc vải dài. Đại Thánh liền cười và bảo Bát Giới. Này Bát Giới ơi, ông già kia khá tốt bụng, đã đem vải tới đây may áo dài cho chúng ta. Giá mà mang may cái áo chuông cũng hay chán. Thấy các tiểu tiên đã đem vải tự dệt lấy ra sân, đại tiên phán bảo. Hãy dùng vải quấn bọc Đường Tăng, Bát Giới và Sa Tăng lại. Các tiểu tiên ùa tới làm theo lệnh. Thấy thế Hành Giả cười và nói, hé hé, khá lắm, té ra khâm liệm cho cả lũ mình. Chớp mắt sau đã quấn bọc xong, đại tiên truyền đem sơn ra, các tiểu tiên liền đem sơn quét kín lượt vải ngoài, chỉ để cho Đường Tăng hở chỗ đầu và cái mặt ở ngoài bọc vải mà thôi. Bát Giới gào lên, ông già ơi, mẹ chiến chẳng lo gì. Nhưng mé dưới phải chữa ra một lỗ hổng để chúng tôi còn đi ngoài chứ. Đại tiên lại ra lệnh khiêng chiếc chảo lớn ra. Hành Giả cười và nói kháy. Bát Giới ơi, may quá, khiêng chảo ra chắc là để nấu cơm cho chúng ta chén đấy nhỉ?
Cũng đành, chén một bữa rồi là ma no mà lại hay cơ đấy.
Các tiểu tiên khiêng chảo lớn ra đặt ở trước thềm. Đại tiên sai nhóm lửa quạt gió, rồi bảo.
đổ đầy dầu vào chảo, đun sôi lên rồi ném tôn hành giả vào, chảo giòn hắn đi, để trả thù cho cây nhân sâm.
Hành giả nghe nói thế trong lòng mừng thầm.
Hê hê, chúng nghĩ lão tôn ấy, đã lâu nay chưa được tắm, ngứa ngáy khó chịu, hay giờ hãy tắm một cái đã.
Một lát sau, dầu sôi lên, đại thánh lại để ý, cũng sợ phép tiền. Ngộ lỡ vào đấy mà trở tay không kịp thì khốn. Bèn nhìn ra bốn phía, bên đông có đài xem mặt trời, bên tây có con sư tử đá. Hành giả làm phép lẻn ra mé tây, nhấm ra một giọt máu ở đầu lưỡi, phun vào con sư tử, hô biến, liền biến thành hình dạng bản thân hành giả, nằm chịu trói đấy. Còn chính mình thì cất thân nhảy lên tầng mây, cúi đầu nhìn xuống theo dõi. Các tiểu tiên thưa với đại tiên là dầu đã sôi. Đại tiên liền sai, khênh hành giả xuống. Bốn người đến khênh không nổi, tám người cũng không nổi, thêm bốn người nữa vẫn không nổi. Các tiên thấy lạ và nói, con khỉ lưu luyến với đất thế, oắt con mà nặng ghê. Nói rồi, 20 tiểu tiên xuống vào mới khiêng nổi, quẳng vào chảo đánh choang một tiếng. Dầu sôi vọt tóe ra vào mặt các tiên đứng ở quanh đấy, ai nấy đều bị bỏng. Còn tiểu đồng đun bếp thì kêu to, thúng cháo rồi, thúng cháo rồi. Tiểu đồng chưa dứt lời thì dầu đã chảy hết, đáy chảo bị vỡ toác. Dưới đáy chớ ra một con sư tử đá. Thấy thế đại tiên rất bực tức nói,
con khỉ này thật vô lễ, dám nhơn ở trước mặt ta. Nó chạy thì thôi, sao lại còn làm hỏng cháo của ta? Con khỉ này bắt nó cũng uổng công thôi. Tha cho nó, cởi đường tam tạng ra, lấy nồi khác đun để báo thù cho cây nhân sâm.
Các tiên vâng lệnh, lột vải sơn ra. Hành giả đứng ở trên lưng trường mây, nghe rõ một một, đầm nghĩ bụng. Sư phụ nguy mất, nếu họ bỏ vào vạc dầu, một lát là chết, hai lát là trương lên, ba bốn lát thì giữa hết thịt, ta phải cứu người mới được. Nghĩ rồi, hành giả lên từ trên mây nhảy xuống, đến khoanh tay nói,
đừng lột vải sơn ra nữa, tôi xin chịu vào vạc dầu.
Đại tiên quát mắng,
con khỉ chết tôi, cớ sao mi làm hỏng cháo của ta?
Hê hê, ngài gặp tôi thì cháo thủng thì phải, có việc gì đến tôi? Vừa nãy cũng toàn tự lĩnh phần thưởng nước dầu sôi của ngài đấy, chỉ vì mót đại tiện, nếu phóng quế vào chảo, thì sợ bẩn chảo của ngài ra, không nấu ăn được. Vậy ra xong việc rồi, chớ có thả sư phụ tôi vào, tôi xin vào trong vạc là được chứ gì?
Đại tiên nghe nói thế, khanh khách cười, từ trong điện đi ra, giữ chặt lấy đại thánh. Chưa biết sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào, xin mời các bạn nghe tiếp buổi sau.